Đó là cái ý nghĩa trên. Rồi bây giờ qua một cái ý nghĩa kế nữa. Luôn luôn vậy đó, cầm cái gương cầm cái gương tròn sáng ở trong tay. Thì tổ mới hỏi: ngươi cầm gương tròn ý muốn làm gì? Thì đứa bé nói kệ: chư Phật đại viên giám, nội ngoại vô hà ế, lưỡng nhân đồng đắc kiến, tâm nhãn giai tương tự. Thì chúng tôi dịch: chư Phật gương tròn lớn, trong ngoài không vết che, hai người đồng được thấy, tâm mắt đều giống nhau. Nên là tay cầm cái gương đó gọi là, thường thường gọi là đại viên cảnh trí đó. Cái trí huệ nó tròn sáng giống như cái gương sáng vậy. Thì cái gương tròn sáng đó nó có cái diệu dụng, ở trong ở ngoài đều không có bị che. Mà đã không bị che thì sao? Hai người đồng được thấy, tâm mắt đều giống nhau. Sao hai người được thấy? Cầm cái gương này thì cái gương này là người ở ngoài nhìn vô thấy, phải không? Mà thấy ai? Thấy mình, phải không? Như vậy thì cái gương đó là cái gương để hiện cái bóng của chính mình cụ thể, không sai chạy một mãi. Mình có cái mụn ruồi trên mặt thì trong gương có không? Hai cái nó giống hệt nhau, trong ngoài như là hai người mà không có sai một điểm nào hết. Thì như vậy để nói rằng mọi người chúng ta đều có một cái trí tuệ tròn sáng, đầy đủ tất cả những cái gì chân thật của mình, nó hiện rõ trong đó, không sai chạy một mét. Mà mình bị cái gì? Bị bụi, bị đất, mà có thể bị thêm nước sơn nữa. Hết sơn thành là cái gương trong trở thành cái gương tối, phải không? Mà đã là gương tối thì mình thấy mình không? Nên cả ngày thấy người ta không thấy mình gì hết trơn, phải không? Nghĩa là nhìn ra ngoài chứ mà nhìn lại thì không thấy mình, chỉ thấy người ta. Bởi thấy người ta cho nên rồi mình sao? Đây là một cái chỗ mà tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy. Trên con đường tu, chúng ta phạm phải một cái lỗi quá lớn, là cái lỗi phóng ra ngoài. Cả ngày mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta năm cơ quan đó đều là phóng ra ngoài. Rồi từ cái phóng ra ngoài đó, cái nó mới dẫn thêm cái ý cột trói vô những cái mình đã đuổi theo. Mắt thấy hình sắc thì liền dẫn cái ý tìm kiếm phân biệt hình sắc đẹp xấu. Đó. Mà từ phân biệt đẹp xấu rồi, tâm sanh ra tham hoặc là sân. Rồi tai nghe tiếng cũng vậy, mũi ngửi mùi cũng vậy, lưỡi nếm vị cũng vậy. Vì những cái bên ngoài đó mình đuổi theo rồi dính mắt, đuổi theo dính mắt. Từ đuổi theo dính mắt đó cho nên mình nhớ cái bên ngoài không mà không nhớ lại mình, phải không? Bây giờ quý vị ngồi lại có nhớ mình không? Hay là nhớ sáng thấy cái này đẹp, nghe người kia nói câu đó hay, hay là ăn cái đó ngon, ngửi cái đó kia thơm, dần dần cứ ngồi mà nhớ những cái chuyện đã dính mắt đó. Từ ở bên ngoài mình dính mắt, nhớ mãi, đuổi theo mãi những cái đó. Do đó cho nên rồi quên mình. Còn nếu có nhớ mình á thì nhớ bằng cách khác, tức là nhớ bằng cách là để bao che mình. Nếu mà ai có nói lỗi mình cái mình nhớ để bao che, thì cách này cách kia để làm sao mà giấu mình không có lỗi. Nhớ cái đó là lựa câu nào cho hay, lý luận nào cho giỏi để bao che, để đừng bị người ta phê bình chỉ trích mình. Nhớ cái đó, chứ không nhớ cái xấu cái dở của chính mình, mà chỉ nhớ bảo vệ mình thôi. phải vậy không? Bởi vậy cho nên mình nhớ mình toàn là nhớ để bao che, để bảo vệ. Cho nên lúc nào mình an toàn nhất là không có ai động tới được, phải không? Nếu động tới thì sao? Động tới thì la om tỏi lên, chứ không bao giờ mà nhịn. Tỷ dụ như đang đi đường hay là đang ngồi chơi với huynh đệ mà ai chỉ mặt mình nói anh này hay là chị này là người xấu thì ngay đó mình sao? Mình có ngồi yên được không? Mình liền la, mình dãy lên chứ mình không có ngồi yên được đó. Thì như vậy để thấy rằng nó động tới đó thì phải có cái chống chọi cho nó không có yên. Bởi vậy nên mình không thấy được mình mà chỉ thấy những cái gì của người, cái gì của năm trần, tức là sắc thanh hương vị xúc đó. Do đó mà cả ngày dính mắt, mà từ dính mắt đó cho nên sống mà không biết sự sống thực của chính mình, mà sống theo cái bề ngoài, cái lôi kéo, để rồi mình cứ tưởng mình là hạnh phúc khi được ăn món ngon, tưởng mình là hạnh phúc khi nghe được tiếng hay, tưởng mình là hạnh phúc khi nhìn thấy được sắc đẹp, vân vân. Thì ra cái hạnh phúc là cái được ở bên ngoài, mà cái tiếng, cái hình sắc, cái mùi vị, những cái nó có bền hay không, hay là qua rồi mất, qua rồi mất. Những cái qua mất đó là vô thường, mà cứ đuổi theo cái vô thường thì mình là cái gì? Là con người vô thường. Bởi vậy nên rồi muốn sống cho lâu mà cứ dính với cái vô thường thì làm sao nó mà lâu được, nó phải bại hoại. Đó là cái điều rất là cụ thể. Cho nên ở đây nói rằng muốn nhìn lại cái gương sáng này là cái để hiện cho mình thấy mình một cách cụ thể, nhìn vào trong gương thấy bóng mình là một, ở ngoài mình nhìn vô là hai, thành ra hai người đồng được thấy, tâm mắt đều giống nhau, tức là hai cái nó hiện cụ thể trong đó.